là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại diện của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước tham gia bầu cử sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh cả hệ thống chính trị chung tay phòng chống dịch bệnh. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái về biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 136 của Chính phủ. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc cử tri tại các địa phương và vận động bầu cử theo luật định. Tại các buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động và khẳng định nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu, thường xuyên tiếp xúc nắm bắt thông tin, ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời chuyển đến các cơ quan đơn vị có thẩm quyền và đôn đốc theo dõi việc giải quyết vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời gương mẫu chấp hành cũng như tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng các cấp chính quyền tại địa phương hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu những ý kiến để đưa vào chương trình công tác trong thời gian tới nếu trúng cử.
Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương cần chủ động sáng suốt lựa chọn phương án cụ thể đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, rà soát kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương để lãnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch tốt hơn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương tăng tốc thực hiện truy vết các trường hợp tiếp xúc với trường hợp mắc bệnh, các trường hợp đi từ vùng có dịch về, tăng cường tuyên truyền khẩu hiệu 5K trong phòng chống dịch, tăng khả năng xét nghiệm, năng lực cách ly của tất cả các địa phương để chuẩn bị sẵn sàng kỹ lưỡng cho kịch bản bùng phát trên diện rộng, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, của đảng viên trong công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung và các quy định trong quản lý cách ly cũng như giám sát sau cách ly tập trung, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới nhằm ngăn chặn xử lý nghiêm việc nhập cảnh trái phép qua biên giới trên bộ, trên biển và lưu trú trái phép để hạn chế dịch xâm nhập vào địa bàn.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đầu tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra khu vực cách ly số 5 tại trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ. Theo đó, khu vực cách ly số 5 tại trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ có tổng số 28 phòng, mỗi phòng bố trí 3 giường, nhà tắm, công trình vệ sinh khép kín, trong đó có 1 phòng cho cán bộ y tế. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, chuẩn bị chu đáo thực hiện tốt việc bố trí các khu vực cơ sở vật chất phục vụ của thị xã Nghĩa Lộ. Đồng chí cũng yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số công ty thuộc khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái. Kiểm tra thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam và công ty cổ phần An Tiến, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần chủ động kịp thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các doanh nghiệp để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Đồng chí đề nghị ban quản lý các khu công nghiệp tiếp tục triển khai đồng bộ kịp thời nhiệm vụ phòng chống dịch, đặc biệt là nêu rõ được phương án cụ thể phong tỏa cách ly nếu có trường hợp mắc COVID-19, tăng cường kiểm tra giám sát tại doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp, đồng chí yêu cầu cần có kế hoạch kịch bản riêng cho từng phân xưởng, từng khu vực sản xuất riêng để kịp thời phân luồng, báo y tế kịp thời khi có trường hợp mắc bệnh. các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện người từ địa phương khác, nhất là từ các vùng có dịch đến làm việc tại đơn vị. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh trong doanh nghiệp để người lao động không chủ quan lơ là, mất cảnh giác.
Cũng trong tuần qua, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cũng đã đi kiểm tra cơ sở cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái và Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây, trong đó đã nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trong phòng chống dịch, đảm bảo các yêu cầu về dịch tễ. Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành y tế quán triệt và hướng dẫn đội ngũ cán bộ nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ cần chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch, tránh lây nhiễm chéo, xử lý nghiêm những trường hợp cách ly vi phạm nội quy trong phòng chống dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ mà cả hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái lại chung tay cùng vào cuộc để phòng chống dịch bệnh COVID-19 quyết liệt và mạnh mẽ như thời điểm này. Từ tỉnh đến các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân, với nhiều hành động giải pháp tích cực cho thấy sự khẩn trương chủ động đối phó với dịch, nhưng cũng không gây nên tâm lý hoang mang trong quần chúng, với quyết tâm cao đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng, phản ánh của phóng viên thời sự.
Thôn 3, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên là điểm được huyện Trấn Yên phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Vào buổi chiều ngày 1 tháng 5, ngay sau khi nhận được tin có ca F1 đến dự đám cưới của một hộ dân trong thôn. Sau khi được tuyên truyền vận động thông báo truy vết, tất cả những người đến dự đám cưới đều nhanh chóng cùng hợp tác với chính quyền. Chính vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, công tác phòng chống dịch đã bước đầu thu được kết quả. Ông Trần Nhật Tân, Bí thư huyện ủy Trấn Yên cho biết.
Sau khi có cái ổ dịch liên quan đến ca F0, thì Thường trực Thường vụ huyện ủy trực tiếp chỉ đạo và tạm thời phong tỏa nội bất xuất ngoại bất nhập để rà soát cũng như là lên cái danh sách cụ thể của từng người có liên quan đến ca F0 để có những cái giải pháp tích cực, và đặc biệt là cũng báo cáo với lãnh đạo tỉnh cũng như là phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế cũng như là trung tâm CDC để tổ chức lấy mẫu cho toàn bộ người dân và những người có liên quan đến dự cái đám cưới tại thôn 3, xã Việt Cường. Đến thời điểm này, các cái đối tượng liên quan đến ca F0 thì đã được kiểm soát, và đặc biệt thì ngay sau khi trong cái ngày mà diễn ra mà phát hiện ra có liên quan đến ca F0 thì trong ngày trước 8 giờ tối thì đã toàn bộ đã được đi cách ly tập trung tại trường, tức là trường hợp F1 đã được đi cách ly tại trường Cao đẳng nghề.
Từ thực tế ở Việt Cường, công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Trấn Yên vừa qua đã được nâng lên cao hơn trước. Cùng với việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của tỉnh, huyện Trấn Yên đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người dân chung tay cùng phòng chống dịch bệnh. Bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chị Vũ Thị Thơm, thị trấn Cù Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Được sự tuyên truyền của chính phủ và đảng thì chúng tôi đã chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của nhà nước, là khi khách hàng có đến cửa hàng tôi thì tôi cũng yêu cầu khách hàng là khách hàng phải sát khuẩn rửa tay, đeo khẩu trang đầy đủ khi vào làm việc. Và mọi người dân đến, mọi người đều rất là ý thức, rất là tốt. Khẩu trang các thứ là cũng đầy đủ, không có ai là không đeo khẩu trang.
Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, Yên Bình cũng có những giải pháp để phòng chống dịch hiệu quả. Tất cả các địa phương trong toàn huyện đều thành lập được các đội tuyên truyền lưu động đến từng ngõ, từng nhà, vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, ý thức chấp hành trong phòng chống dịch. Mọi văn bản chỉ thị liên quan hay những thông tin hữu ích về tình hình dịch bệnh đều được chính quyền các cấp cập nhật đến người dân thông qua tin nhắn điện thoại hoặc hệ thống Zalo, Facebook. Bà Đào Thị Tuất, tổ 7 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình kể.
Phòng chống dịch thì họ thông báo đến tất cả toàn dân, toàn nhà thì ai cũng chấp hành. Như là ra khỏi nhà thì đeo khẩu trang, rồi là nhà cửa dọn dàng, sạch sẽ để có nhiều nơi thông thoáng để cho nó đảm bảo cái phòng chống dịch cho được tốt. Thế còn mọi người dân thì kể cả đi đâu cũng phải đeo khẩu trang, rồi là tự chăm sóc cho mình, tin tưởng về tất cả đường lối của Đảng, chính sách rồi là của địa phương, thông báo ra để bà con chấp hành để mình phòng chống dịch cho được tốt hơn.
Những ngày này khi có mặt tại các chốt kiểm dịch ra vào tỉnh, chứng kiến lực lượng liên ngành dân quân, công an, y tế, quân đội, thanh tra giao thông căng mình làm nhiệm vụ 24/24 giờ trong các liều bạt dã chiến, mọi ô tô đi qua được phun khử khuẩn, người trên xe xuống đo thân nhiệt và khai báo y tế nghiêm túc. Vừa làm nhiệm vụ, thành viên lực lượng tại các chốt kiểm dịch còn tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh với quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, để người dân Yên Bái nói riêng có một cuộc sống an toàn, hạnh phúc. Đại úy Nguyễn Văn Thắng, chốt trưởng chốt kiểm dịch y tế nút giao IC12, cao tốc Nội Bài Lào Cai nói:
cái lượng phương tiện và cái lượng người đấy rất là lớn, và hai là không phải là lúc nào cũng thời tiết cũng thuận lợi. Ví dụ như nắng mưa anh em cũng phải ra dừng xe, nếu như không dừng xe mà bỏ lọt một người qua thì biết đâu đấy là một cái gì đấy là hiểm họa của xã hội, nên là anh em rất là chủ động vấn đề này và không bao dám lơ là một giây phút. Vâng, anh em chúng tôi xác định cái việc là khoanh vùng và sàng lọc ngay từ ban đầu là một cái công tác để trong góp phần trong phòng chống dịch Covid này. Chúng tôi luôn luôn là cố gắng và không luôn luôn cố gắng nhiệt huyết cũng như là dồn hết sức lực để hoàn thành nhiệm vụ.
Cùng với các địa phương trong tỉnh, thành phố Yên Bái đã tăng cường vai trò trách nhiệm ở mức cao nhất toàn hệ thống chính trị trong việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Những ngày này vào giờ cao điểm, nhưng tại các khu vực trung tâm thành phố Yên Bái đều rất vắng người qua lại. Nếu bắt buộc phải đi ra đường, hầu hết người dân đều chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch như giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang. Các khu phố kinh doanh, các khu vui chơi dịch vụ giải trí đều tạm ngừng hoạt động. Một người kinh doanh tâm sự:
tình hình dịch bệnh nó căng thẳng như này thì chúng tôi cũng rất là phối hợp với lại chính quyền là thực hiện nghiêm chỉnh các cái hình thức là cách ly giãn cách xã hội và đảm bảo an toàn cho cả bản thân mình và khách hàng của mình nữa. Còn là đối với lại cái tình hình dịch bệnh như này thì bên chính quyền mình có những cái phương án xử lý nó triệt để như này thì sẽ mang lại hiệu quả rất là tốt, và tình hình kinh doanh của chúng tôi là sẽ là trong thời gian tới là khi dịch bệnh nó ổn định nó lại quay lại như cái thời gian là không có dịch, không ảnh hưởng gì cả.
Nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đa số người dân Yên Bái đã có ý thức tốt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, nhiều gia đình còn chủ động phòng chống dịch bằng cách tự giác hoãn cưới, hủy các tour du lịch, các cuộc hội họp gặp gỡ đông người. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Mạnh Dũng, tổ 11 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Ông Dũng nói:
gia đình về bàn bạc lại và xin hoãn. Thì thôi hoãn lại, mà tôi cũng đã cố gắng làm, là mình rất là lo về mình đi mời, rất vất vả để mời. Tôi cứ viết đấy, cái gửi Zalo, ai nhận, chả biết được kiểu gì. Tôi cứ biết là thông báo ấy thôi, chả biết nào nó thì để hoãn vậy. Thế nhưng mà kính báo với mọi người là đám cưới được ấn định rồi, đã được ấn định vào 1 tháng 5, tức ngày 20 tháng 3 âm lịch đấy, cho các cháu đấy. Nhưng mà thôi bây giờ xin phép hơn là khi nào nó được phép ổn định, nó tình hình ổn định trở lại, thì lại tổ chức lại báo hỷ cho các cháu với mọi người để cho nó gia đình yên tâm, nên mà các cháu nó cũng đỡ phải ai nấy, thế thôi, không vấn đề gì cả. Nên là cái việc chung của cả xã hội thì mọi người cũng đều phải có trách nhiệm đóng góp vào đấy, thế là mình chấp hành nghiêm chỉnh cái quy định phòng chống dịch.
Sau những nỗ lực hết sức mình của cả hệ thống chính trị, sau nhiều ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng thì nay các ca bệnh đã xuất hiện ở một số địa phương, trong đó có Yên Bái. Do vậy, cùng với sự vào cuộc của chính quyền các cấp thì rất cần sự chung tay, đồng lòng của nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác trước dịch bệnh. Các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các quy định 5K, các quy định của chính phủ, của ban chỉ đạo quốc gia, các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng trong phòng chống dịch COVID-19, vì sức khỏe của mỗi người dân, vì sức khỏe của cả cộng đồng.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 136 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy có hiệu lực từ ngày 10 tháng 1 năm 2021 với nhiều điểm mới trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về Nghị định 136 cũng như việc triển khai thực hiện nghị định trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết một số điểm mới của Nghị định 136 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy như thế nào?
Nghị định có một số điểm mới như sau. Một là quy định đầy đủ chi tiết các cái thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy, kèm theo cái biểu mẫu nhằm bảo đảm cái tính thống nhất và nâng cao cái hiệu quả công tác cải cách hành chính trong quá trình thực hiện. Hai là bổ sung một số cái loại hình cơ sở vào danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy như nhà tập thể, nhà trọ, trường tiểu học, trung học cơ sở, nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng trong bao bì cháy, cửa hàng tiện ích. Ba là nghị định cũng quy định điều kiện mới về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Yêu cầu phương tiện cơ giới đường bộ trên 9 chỗ ngồi mới phải có phương tiện chữa cháy phù hợp. Với tính chất đặc điểm hoạt động, bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp. Bốn là quy định việc xã hội hóa trong công tác kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Về công tác kiểm tra, nghị định số 136 của Chính phủ đã quy định theo cái hướng giảm số lần cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kiểm tra định kỳ cơ sở trong năm, thay vào đó là tăng cường cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Đáng chú ý là nghị định này quy định người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy theo cái lệnh triệu tập huy động của người có thẩm quyền thì được hưởng cái chế độ cụ thể bằng tiền theo mức lương tối thiểu vùng. 6 là nghị định 136 cũng có nhiều điểm bổ sung hướng tới việc nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chính quyền địa phương phù hợp theo cái phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Đó là lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Ngoài ra, nghị định này cũng đã quy định cái danh mục cơ sở do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an và thực hiện phân cấp tối đa việc quản lý cho cấp cơ sở để nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác phòng cháy và chữa cháy.
Tại điều 6 của Nghị định 136 năm 2020 thì có đưa ra quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy của khu dân cư. Vậy cụ thể thì quy định này như thế nào?
Khu dân cư phải bảo đảm các cái điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy như: một là có nội dung về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Hai là phải có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy lan, phương tiện phòng cháy và chữa cháy bảo đảm cái số lượng và chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Ba là có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bốn là có lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng cái yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Các cái điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy phải được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.
Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Nghị định 136 năm 2020 của Chính phủ, thì Công an tỉnh Yên Bái sẽ đưa ra những giải pháp như thế nào, thưa đồng chí ạ?
Với cái chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, trong thời gian tới, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào một số cái nhiệm vụ cụ thể như sau. Thứ nhất, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cái chỉ thị số 01 ngày 15 tháng 1 năm 2021 về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh. Thứ hai, Công an tỉnh sẽ chủ trì tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện cái chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, đề xuất và tổ chức thực hiện cái chiến lược quy hoạch để phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Thứ ba là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành cái nghị quyết thông qua đề án xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện cái nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái cái giai đoạn 2021-2025. Thứ tư là tăng cường phối hợp với các cái sở ban ngành của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nội dung nghị định số 136 năm 2020 của Chính phủ và các cái văn bản hướng dẫn về xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Thứ năm là chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an cấp huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố bàn giao danh sách cơ sở thuộc phụ lục 4 nghị định số 136 của Chính phủ hiện đang do cơ quan công an cấp tỉnh và cấp huyện quản lý cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại nghị định 136. Thứ sáu, chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an cấp huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo phân cấp của Chính phủ, tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.
Một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, được thiên nhiên ưu đãi cho cảnh quan hùng vĩ, khí hậu ôn hòa, nên ngoài các sản phẩm như khoai sọ, măng ớt thì du lịch suối khoáng của Hợp tác xã Du lịch Cường Hải huyện Trạm Tấu đã trở thành là một sản phẩm ô cốp độc đáo được xếp hạng 3 sao cấp tỉnh. Từ mô hình này đã giúp nhiều người dân địa phương có việc làm ổn định và góp phần không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh đất và người Trạm Tấu. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Trạm Tấu và tìm hiểu về sản phẩm ô cốp suối khoáng. Đây cũng được xem là điểm du lịch hấp dẫn và bậc nhất của huyện Trạm Tấu.
Được thiên nhiên ưu đãi cho cảnh sắc hùng vĩ, khí hậu ôn hòa, Trạm Tấu trở thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Yên Bái. Đến đây du khách có thể tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Mông, Thái, hòa mình với thiên nhiên hùng vĩ của những thửa ruộng bậc thang, săn mây trên đỉnh Tà Xùa, lạc vào xứ sở thần tiên Tà Chi Nhù và đặc biệt có thể thư giãn ở suối khoáng nóng. Do vậy, nhiều năm trở lại đây, song song với việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội, huyện Trạm Tấu còn đẩy mạnh quảng bá và xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng mang đặc trưng địa phương gắn với thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Trong đó, mô hình du lịch sinh thái suối khoáng nóng tại thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Đối với các sản phẩm ô cốp thì trong kết thúc năm 2020 thì trên địa bàn huyện đã có 6 cái sản phẩm mà được công nhận đạt 3 sao trở lên. Đây là chúng tôi xác định là những cái nhóm mà là chủ lực đầu tiên đối với huyện cần phải thực hiện mà qua nhiều năm nay rồi cứ trăn trở không làm được. Thế và để đảm bảo cho cái thời gian sau này các sản phẩm đó được đảm bảo đạt yêu cầu từ 3 sao và phấn đấu lên từ 4 sao trở lên thì cái đầu tiên thì đối với nhóm sản phẩm về du lịch nghỉ dưỡng sinh thái là suối khoáng nóng ấy, thì phải tập trung thứ nhất là tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo thứ nhất và trong quá trình hoạt động phải đảm bảo được lưu trú, nhà nghỉ, phục vụ ăn uống để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thứ ba phải giữ gìn được sinh thái và cảnh quan môi trường.
Khu sinh thái suối khoáng nép mình bên những thửa ruộng bậc thang rộng lớn như một viên ngọc giữa núi rừng, du khách có thể vừa đắm mình thư giãn trong làn nước ấm nóng, vừa phóng tầm mắt xa xa để ngắm nhìn núi non hùng vĩ và những thửa ruộng bậc thang uốn lượn tạo thành một bức tranh sơn thủy vô cùng đẹp mắt và riêng biệt. Không những vậy, do được bắt nguồn từ lòng đất, nên nước ở đây ấm nóng quanh năm rất tốt cho sức khỏe, tạo cảm giác sảng khoái, thư giãn cho du khách. Phát huy tiềm năng thế mạnh sẵn có, cách đây 4 năm, Hợp tác xã Du lịch Cường Hải, khi đó còn là hộ kinh doanh do ông Vũ Mạnh Cường làm chủ, đã quyết định đầu tư phát triển địa điểm này thành một điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn. Ông Vũ Mạnh Cường, giám đốc Hợp tác xã Du lịch Cường Hải, Trạm Tấu, nói.
Đối tượng khách của chúng tôi trong 3 năm hoạt động thì là hơn 90% là khách Hà Nội đến với cái điểm du lịch này. Và hiện nay là cũng đã thấy là một số thị trường mới như là Hải Phòng, Sài Gòn, Lào Cai đang biết đến với cái điểm du lịch này.
khai thác lợi thế từ thiên nhiên ban tặng. Khu du lịch suối khoáng nóng có 2 bể tắm tập thể, gồm 1 bể khoáng nóng và 1 bể nước lạnh để phục vụ du khách đến tham quan trải nghiệm vào mùa hè. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, Hợp tác xã Du lịch Cường Hải còn đầu tư xây dựng hệ thống khu phòng nghỉ bungalow trên sườn đồi, có sức chứa khoảng 100 người mỗi đêm. Đồng thời, thiết kế và xây dựng khu nhà hàng với nhiều món ăn mang đậm bản sắc của đồng bào Mông Thái. Với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, khu du lịch sinh thái suối khoáng Trạm Tấu mang vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc trở thành địa điểm nghỉ dưỡng yên tĩnh và hấp dẫn. Chính vì thế, mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng sản phẩm du lịch này đã thu hút được đông đảo du khách gần xa, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích khám phá và trải nghiệm. Du khách có thể check-in với nhiều góc ảnh đẹp mắt và thưởng thức những món ăn độc đáo được chế biến từ những sản vật sẵn có của đồng bào địa phương. Nhiều du khách từ các tỉnh bạn đã dành những lời khen ngợi cho địa điểm này.
Được biết đến là Trạm Tấu thì có cái rất là nhiều cảnh đẹp, và trên đây thì đặc biệt là có cái rừng, hệ thống rừng phòng hộ ấy, cũng như là cái khu suối khoáng nóng này, thì có khách du lịch thì đến và nghỉ dưỡng ở đây ấy cũng rất là nhiều, và bạn bè cũng giới thiệu cho mình ấy. Nên là mình mới biết đến, và lên đây thì mình thấy rằng là đây cũng là một điểm mà check in cũng rất là tốt cho giới trẻ và mọi người.
Đến đây cảm thấy nó rất gần với thiên nhiên, con người rất gần thiên nhiên, và lên là từ cái không khí rất dễ chịu. Thực ra là dễ chịu với không khác rất là nhiều. Các điểm du lịch khác đến nó ngột ngạt, mọi cái thì nó cũng là đông người, ở đây là ít người, hay là cái rất thân thiện môi trường hơn.
Cảnh sắc thiên nhiên hấp dẫn lại được đầu tư xây dựng, khu sinh thái suối khoáng của Hợp tác xã Du lịch Cường Hải thu hút đông đảo khách du lịch, nhất là dịp cuối tuần và dịp nghỉ lễ. Hoạt động ổn định, khu du lịch sinh thái suối khoáng Trạm Tấu không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Trạm Tấu, thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển, mà còn tạo việc làm cho 20 lao động địa phương với mức thu nhập trung bình khoảng 6 triệu đồng một người một tháng. Làm việc tại khu sinh thái suối khoáng từ những ngày đầu, chị Lò Thị Mừng, khu du lịch sinh thái suối khoáng Trạm Tấu chia sẻ.
Phương châm của bọn em là khách đến du lịch cũng như là khách đến nhà mình. Bọn em cũng muốn quảng bá khu du lịch trên em đến với tất cả mọi người trong nước cũng như là ngoài nước.
Phát triển du lịch trên nền bản sắc văn hóa và thân thiện với thiên nhiên đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch. Hiện nay, khu sinh thái suối khoáng Trạm Tấu đang tiếp tục được đầu tư hệ thống phòng nghỉ, quầy bar, khu massage, tắm bùn khoáng, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, nhưng vẫn giữ gìn và phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống. Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Cường Hải, Trạm Tấu chia sẻ.
Vâng, hiện nay thì từ tỉnh cho đến chính quyền địa phương là rất là quan tâm và ủng hộ đến cơ sở chúng tôi. Thế nên trong thời gian tới thì chúng tôi mong muốn là để phát triển quy mô lớn thì mong được các cơ quan ban ngành là tiếp tục là tạo điều kiện để về cơ chế để như là vấn đề là miễn giảm thuế rồi là vay vốn ngân hàng để cơ sở được phát triển đúng cái ý tưởng.
Những tín hiệu vui về lượng khách đến với Trạm Tấu nói chung và khu du lịch sinh thái suối khoáng nói riêng cho thấy huyện Trạm Tấu đang đi đúng hướng trong việc phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng thành sản phẩm OCOP. Từ đây mở ra nhiều cơ hội để địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục khai thác lợi thế sẵn có, xây dựng thành công những sản phẩm OCOP trong nhóm dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng, đưa những sản phẩm đặc trưng của huyện tới người dân và du khách, từ đó nâng cao thu nhập và phát triển du lịch địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Cho công việc
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.